Hạt giống là đức tin, tức là mình gieo bằng hạt giống. Thành ra quý vị thấy là chúng ta thực hành, chúng ta thờ Phật, chúng ta lạy Phật là chúng ta thực hành đức tin. Đúng quá rồi còn gì nữa. Có nhiều người cho rằng cái đó phải tu, rồi mới muốn đi tìm một cái tu nào đó. Thành ra mới hỏi tu làm sao. Hằng ngày có thờ Phật không? Có. Có lạy Phật không? Có. Tu đúng nhất rồi. Hãy gieo cái hạt giống đức tin đó. Quá đúng rồi. Bây giờ còn muốn đi tu cái gì nữa? Do vì cứ loay hoay vậy, do vì bởi vì người ta cứ nghĩ là tu nó là một cái gì khác ấy, mà nó mới thành ra là thiền tám cái này nọ. Nó mới phát sinh những cái thứ như vậy ấy. Mà trong khi mình tu đúng rồi mình không hay, mình lại đi tìm cái tu sai, mình cho cái đó là đúng. Hạt giống đó là đức tin. Thì hạt giống đó nó lên gốc, gốc là bằng từ bi. Mình hãy tăng trưởng từ bi đi là mình sẽ có gốc. Bây giờ mình mới có gieo hạt giống, mình chưa có từ bi, thành ra cái hạt giống mình nó chưa phát sinh. Mình tiếp tục, mình tiếp tục mình gieo nữa, tiếp tục mình tưới bón cái hạt giống đó, tức là tiếp tục thờ Phật, kính Phật, lạy Phật, cúng dường Phật, đảnh lễ Phật. Tiếp tục cái đó đi. Bao giờ mình học hỏi, bao giờ mình phát triển, bao giờ mình tu tập thêm cái từ bi, tức là bắt đầu có gốc, gốc rễ, thì gốc nó lên thành thân, đó là trí huệ. Trí huệ làm thân cây, tức là mình bắt đầu phát triển, hiểu biết ra thêm về đại thừa. Khi có thân cây như vậy ở nó, thì mình sẽ, khi có trí huệ nó, mình sẽ biết làm cách này là đúng, cách này là sai, cách này có ích lợi. Tất cả những vậy, ích lợi cho ai? Ích lợi cho tất cả chúng sinh. Thì cái biết đó nó thành phương tiện. Phương tiện đó là các cành à, và cái gốc ở trên mà để phân ra cành ra là cội. Đấy. Thì các cành đó nó ra một cách rườm rà, nó che che chùm khắp hết như vậy á, thì đó là năm độ khác. Tức là ở đây á, nếu lấy trí huệ á, lấy trí huệ làm thân chính á, thì năm độ khác là năm độ kia, là bố thí, chỉ giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định. À, lúc bây giờ từ trí huệ, từ từ bi mình sẽ bắt đầu phát triển. Mình biết rằng là mình cần phải có các pháp như vậy, như vậy, như vậy, mình mới ích lợi chúng sinh được. Mình phải nhẫn nhục chúng sinh, mình phải bố thí chúng sinh, mình phải trì giới làm gương cho chúng sinh, mình phải tu thiền định để nhiếp độ chúng sinh. Mình phải tinh tiến lên thì mới cứu được chúng sinh. Thì tất cả những cái đó nó là bắt đầu các cành nó ra, nó bao trùm hết, kêu là nó che trùm hết á. Lúc đó nó ra những cái lá của nó đều là cái lá để vào trí huệ. Cho nên là bằng định. Định này là lá. Thì lá đó rồi nó mới ra hoa. Thì hoa đó là thần thông. Tức là từ định bắt đầu tự nhiên mình có một năng lực rất mạnh, đó là thần thông. Thần thông đó nó hoa đó nó mới kết thành trái, trái đó là nhất thiết trí, tức là giác ngộ. Thì như vậy á, cái nghĩa đó là nghĩa nuôi lớn các căn lành. Tất cả mọi cái hoạt động như vậy nó không ra khỏi cái tâm thể chúng sinh của mình. Mà cái tâm thể đó, cái lý của nó, cái sự thật của nó là như vậy. Thành ra mình qua các cái pháp lý sự của thế tục này nọ, mình tu tập theo đúng Phật pháp hướng dẫn, từ từ cái tâm thể thật của mình nó xuất hiện ra, là cái bản giác mình nó xuất hiện ra. Cái bản giác mình nó sẵn có đầy đủ tất cả muôn đức lành như vậy, nó rộng lớn, rỗng rang như vậy, và nó có đủ căn lành. Thành ra mình tu tập mà tương ưng với cái bản thể giác đó của mình ấy, tức là cái tâm mà hiện giờ kêu là tâm chúng sinh của mình ấy, thì từ từ cái tâm chúng sinh nó chuyển thành tâm giác. Và chính cái tâm chúng sinh nó có đầy đủ hết tất cả các tính chất của giác ngộ, chứ không phải là do các pháp bằng sự mà mình tu thôi. Ví dụ khi á, bây giờ mình nghe lại ha, khi mình dùng một cái khối đất sét mà mình nặn ra nó rất nhiều hình, thì mình phải nhớ là cái khối đất sét đó nó có đầy đủ các cái hình tướng đó. Mình phải nhớ như vậy, chứ nó không phải là một cái tướng nào đó của cái khối đất sét đó nó có đầy đủ các cái tính chất đó. Nhớ một điều như vậy. Ví dụ khi mà mình nặn hình đất sét đó, mình nặn thành hình Phật là quý nhất. Hình Phật là quý nhất trong các hình tướng mà mình nặn được. Thì một lát sau á, mình sẽ giải thích. Mình bảo là đất sét này nó có thể biến ra vô lượng cái hình. Đất sét đó là hình gì? mà nó có thể ra vô lượng cái hình, trong đó có hình Phật nữa. Đất sét đó vốn nó vô hình tướng. Thành ra cái vô tướng đó nó là bản thể của chính đất sét. Nghe cái chữ đất sét thì nó rất tầm thường, nghe cái danh từ đất sét nó rất tầm thường, mà nghe cái hình Phật, cái tướng Phật nó rất cao quý. Thành ra khi mà nói là cái đất sét nó ra vô lượng hình, mình thấy từ một cái tầm thường mà nó ra tất cả mọi cái, trong đó có cái quý nhất nữa, mình thấy nó kỳ. Cũng như nói là tâm chúng sinh nó rất tầm thường mà nó ra cả Phật, nó ra tất cả mọi cõi, mình nghe thấy kỳ. Nhưng mà thực sự nó như vậy, như là cái thí dụ đất sét, chứ không phải là mình bảo là khi mình nặn nó thành cái hình Phật rồi mình mới bảo là cái hình Phật này này nó sẽ ra tất cả mọi cái hình khác. Không phải như vậy, mà cái đất sét nó ra tất cả mọi cái hình khác, đất sét nó làm thành hình Phật nữa. Vì vậy ấy, cho nên cái chữ tâm chúng sinh ở trong Đại Thừa nó đã có một cái nghĩa khác rồi. Nó phải cái nghĩa coi thường, cái nghĩa hạ thấp. Đó. Mà chính bây giờ mình đang là một chúng sinh thì cái tâm nó của mình á, nó có thể thành Phật, nó có thể thành vô lượng công đức khác, mà chỉ là nó thôi, chỉ là tâm chúng sinh nó thôi. Thành ra như vậy á, mình phải lấy thí dụ để cho mình thấy, để nghe cái danh từ tâm chúng sinh mình có thấy ngạ lạ lùng khi mà nói tâm chúng sinh mà lại chứa muôn công đức của Phật. Mình nghĩ chắc phải là tâm Phật chứ. À, nhưng mà tâm Phật là gì? Bây giờ chúng ta nói nhau, mình đâu có ai đã là Phật đâu mà có tâm Phật. Mình ai cũng là chúng sinh hết, mà ai cũng có tâm chúng sinh hết. Cho nên nói là cái tâm chúng sinh đó, nó sẽ thành và nó có đầy đủ muôn công đức của Phật. Khi nào mình đều là Phật hết, mình ngồi mình nói nhau, mình sẽ bảo là cái tâm Phật đó nó có đầy đủ muôn công đức hết thì được. Còn bây giờ mình đang còn là chúng sinh thôi à, thành ra mình có quyền dùng cái tâm chúng sinh, dùng cái danh từ như vậy. Và chính cái tâm chúng sinh đó, nó có đầy đủ hết mọi muôn công đức. Thế là chúng ta thấy là nếu mà đi vào lý và sự, lý và sự mà mình cứ đi mình vậy, mình sẽ thấy cái thâm sâu cái lắm. Nhưng mà mình cần phải nhìn ra cái đó thì mình mới hiểu được cái pháp Đại Thừa. Mình coi kinh á, của Đại Thừa á, mình mới bắt đầu mình nhận ra được. Còn thôi mình thấy nó mâu thuẫn tùm lum hết ạ. Tiếp theo lại kinh Tịnh Danh, tức là kinh Duy Ma Cật á, phẩm Phật Đạo có nói: pháp vô lậu là rừng cây, giác ý tịnh diệu là hoa giải thoát. Tức là giác ý tịnh diệu nói đúng là tâm giác ngộ. Trí huệ là trái, tâm bồ đề đã ngộ. Trí huệ là trái, đều là cội gốc ở nơi đất trực tâm mà phát sinh ra vô tận vậy. Ngặt vì lan can đã hư mà lại thêm rìu búa vào, lưới răng đã lủng mà lại bóng che mát thưa, còn khô héo đến cả gốc nhánh là khác, huống gì là mong nở ra được hoa trái. Đó là nói cho cái tâm của chúng sinh mình, cái những cái mà tâm phân biệt, tâm phiền não ấy. Song rừng rác vẫn như xưa, hạt giống đạo chẳng xa, sao chẳng mau vun bồi, lại thêm sửa soạn, liền thấy cây bá ở trước sân, hoa dược lan ngoài rào. Mỗi hàng đều là bát nhã chân như, mỗi phía toàn là bồ đề Phật tính. Cái này lại nói đến thiền nữa. Ý ngài muốn nói là mình đây này, bây giờ cái tâm phiền não của mình, cái tâm chấp ngã của mình, nó cũng như là lan can đã hư mà còn tạo nghiệp, tức là rìu búa thì còn đánh vào nữa. Lưới răng của mình đã lủng mà bóng che mát của mình lại thưa nữa. Tất cả những cái đó khô héo đến cả gốc nhánh là khác, thì sao có nở ra được cái hoa trái giác ngộ. Nhưng mà mình phải hiểu là cái rừng giác, tức là cái bản thể tâm của mình nó vẫn như xưa, hạt giống đạo nó không có xa gì hết, chính tâm của mình là đạo. Sao không mau vun bồi, thêm sửa soạn vào đó thì sẽ thấy được cây bá ở trước sân. Hỏi đạo là gì? Tổ Triệu Châu nói cây bá ở trước sân đó. Hỏi đạo gì? Thì ngài Tổ Vân Môn nói là hoa dược lan đó, ngoài rào đó. tôi không nhớ rõ, hoặc là tổ Vân Môn, hoặc là tổ Pháp Nhãn, nói hoa dược lan. Đấy. Thì trong thiền lại còn nói một câu là uất uất hoàng hoa vô phi bát nhã. Tức là cây hoa vàng sum xê hoàng hoa không có một cái gì mà không phải là bát nhã, chẳng hạn như vậy. Tức là mọi cảnh mọi vật mình nhìn đều là bát nhã hết. Còn tất cả mình ngó đâu mình nhìn đâu như chư tổ thường nói thì đều thấy là bồ đề Phật tính hết. Tại vì không cái gì phải là tâm của mình hiện ra hết. Bản thể của tâm mình lại chính là Phật. Cho nên vì vậy, cho nên mình nhìn đâu, mình nhìn đụng vào pháp nào đi nữa, nó cũng ra giác ngộ. Còn chúng sinh bình thường của mình, mình theo cái tâm vô minh, mình đụng đâu nó cũng ra nghiệp. Thành ra khi tu, Đức Phật mới cấm mình tiếp xúc. Mình phải giữ giới, tức là mình phải ngăn chặn mắt, tai, mũi, lưỡi. Bởi vì mắt, tai, mũi, lưỡi mình nó mà tiếp xúc một cái là nó sinh nghiệp. Hoặc là tham, hoặc là nghiệp sân, hoặc là nghiệp si. Sinh nghiệp như vậy. Cho nên vì vậy cho nên Ngài mới khuyên mình cái lý của mình nó ra tất cả các pháp, nó ra tất cả các cõi. Cõi cực lạc thế giới này nó chỉ là hiện hiện ra cái tâm thể của mình một cách rõ ràng nhất, một cách viên mãn nhất để cho mình thấy. Thành ra lúc đó mình tiếp xúc cái gì nữa nó cũng thành đạo hết. Thì cái lý của cực, lý của tịnh độ như vậy với cái lý giác ngộ của thiền nó không có khác gì nhau. Đấy. Nhưng mà có một điều Tổ Vân Thê chỉ nói để cho các vị tu thiền đó, người ta đừng có hiểu lầm, hiểu sai và chấp. Nhưng mà đôi khi đó, nếu mà mình có một sự so sánh đó, mình cũng có thể so sánh giữa một vị Bồ Tát ở cực lạc với lại một vị thiền sư giác ngộ. Mình không có so sánh với nhau được, vì tâm thể của hai ngài nó bình đẳng, nó là một, nó giác ngộ. Khi mình muốn so sánh giữa thiền với tịnh là mình so sánh cho chúng sinh, cái nào ích lợi cho chúng sinh hơn, cái nào chúng sinh nên chấp nhận mà đi theo hơn. Đó, khi mình so sánh là mình so sánh cho chúng sinh. Cho nên ngài Vĩnh Minh Diên Thọ khi ngài làm cái bài kệ mà ngài ca ngợi tịnh độ như vậy thì ngài cũng làm cho chúng sinh chứ phải cho ngài. Mình phải nhớ điều như vậy. Thành ra nếu cái người nào mà chỉ chấp lý mà chỉ nói theo lý thôi, chúng sinh vốn giác ngộ tại sao phải nói tứ tung hay gì, người nào nói như vậy là cái người không có từ bi tâm và không có phương tiện độ sinh. Mà đã không có từ bi mà không có phương tiện, vậy cái nhận biết của mình không phải là trí huệ. Một khi có trí huệ chân chính thì bao giờ cũng có từ bi và bao giờ cũng có phương tiện hết ạ. Và đã có từ bi có phương tiện như vậy á, trong phương tiện nó lại có rất nhiều loại phương tiện. Cái phương tiện cực lạc thế giới nó bất khả tư nghị. Bởi vì phương tiện cực lạc thế giới vừa phương tiện vừa cứu cánh là một luôn. Cực lạc thế giới là một phương tiện mà cứu cánh luôn. Vì vậy á, cho nên khi mà diễn tả về cảnh giới cực lạc này nó các vị tổ đều nói là không thể nói được. Mình không thể nào mình nhận xét theo cái tâm thức bình thường của mình mà nó đúng được hết ạ. Nhưng mà bây giờ mình chỉ nhận xét về phương diện ích lợi cho chúng sinh ấy. Thì ở trước đây mình học cũng đã nói nhiều rồi, bây giờ mình lặp lại một chút vậy ấy. Khi mà ở cõi này á, mình nhìn đâu nó cũng ra nghiệp hết á. Đó là bản chất của cõi này. Khi mà mình á, bản chất của mình á, đụng đâu nó ra nghiệp đó, đó là bản chất của mình. Mình là chính báo, cõi là y báo. Y báo chính báo của mình nó vốn là phiền não. Các bậc giác ngộ, các vị thiền sư với lại các bậc thánh, các bậc tổ ấy, do giác ngộ, do Bồ Tát hiện thân, cho nên ở trong cái cảnh y báo chính báo phiền não, các ngài vẫn thấy ra được cái chân thật. Các ngài đặc biệt, mình không có đặc biệt. Nếu mà thử hỏi cho đệ tử trực tiếp của các thiền sư mà còn không có thấy ra được như vậy nữa. Trong bằng đó vị đệ tử trực tiếp của các thiền sư chỉ có một hai vị thấy ra được. mình cứ lấy mình suy luận biết. Mà mình ngày nay á, các vị tổ thiền nó không còn nữa. Mình ở đây mình nghe các ngài nói lý hay quá, mình nghe các ngài nói thấy đã đời lắm, giác ngộ lên một cái thấy là đi đâu cũng thấy giải thoát này nọ, mình thấy đã đời, nhưng làm sao mình được như vậy? Đó, thành ra khi mà lấy đó mà so sánh thì mới thấy cái nào cái năng lực nó, phương tiện nó mạnh hơn. Rồi một phần nữa, thiền tông không có phương tiện mà thiền tông lấy cứu cánh làm phương tiện. Chính mình là Phật cho nên khi hỏi đạo, các thiền sư bèn trả lời: anh chính là Phật rồi, lấy chính cứu cánh làm phương tiện thì làm sao mà chúng sinh mà giác ngộ được. Đã nói phương tiện có nghĩa là chúng sinh không đạt được cứu cánh như vậy, cho nên cần phải có phương tiện. Bây giờ lấy ngay cứu cánh nó là phương tiện, làm sao chúng sinh vào được? Cho nên không làm sao mà bằng được cái phương tiện của tịnh độ. Tuy rằng trên mặt bản thể cứu cánh hai cái đó mình có so sánh với nhau đều bằng nhau hết á, nhưng mà bây giờ mình so sánh là cho chúng sinh á, thì mình sẽ thấy ngay chúng sinh mình vẫn thích đẹp, chúng sinh mình vẫn có tâm phân biệt, chúng sinh mình vẫn muốn được hưởng lạc, không có muốn khổ. Cực lạc thế giới không có phản đối gì tất cả mấy cái đó. Cực lạc thế giới còn nói là mình sẽ được một cách viên mãn nữa, là một phương tiện hết sức là thù thắng. Bởi vì sao vậy? Bởi vì hễ mình cứ đưa hưởng ra cho người ta là người ta đọa lạc. Cái hưởng thụ, cái đẹp nó không giúp được người ta giải thoát. Mà bây giờ cực lạc thế giới dùng cái hưởng, cái đẹp mà đưa người ta đến chỗ giải thoát. Phương tiện nào mà được như vậy? Tìm đâu ra một cái phương tiện như vậy? Quý vị tu theo cực lạc thế giới, quý vị cứ việc đẹp, quý vị cứ quán tưởng cái đẹp, quý vị cứ việc thích cái đẹp mà không bị đọa lạc, tìm đâu ra một chỗ như vậy? Mình sinh vào cõi trời nó đẹp lắm, nó tốt đẹp lắm, nhưng mà nó đưa mình vào vô minh, nó làm cho mình xa lánh đạo. Huống gì là cái đẹp ở thế gian này, nó còn tranh chấp, nó còn ganh tị, nó còn tạo bao nhiêu nghiệp dữ nữa. Cái đẹp với cái hưởng ở thế gian này nó đưa người ta đến tạo nghiệp dữ. Bây giờ có một cái đẹp, có một cái tốt, cái một cái tốt đẹp, một cái hưởng thụ mà nó hoàn toàn nó đưa người ta vào đạo, thì cái phương tiện đó nó đến mức độ nào? Tôi cứ nói như trước nói chuyện, nếu bây giờ thử mình đi hành hương, mình đến ngôi chùa đó, cái chúng ta xà vô một cái hàng. Trong ngôi chùa nhiều khi người ta cũng bán vòng cẩm thạch cái này nọ chứ, người ta cũng bán tượng Phật bằng vàng chứ. Nếu mình xà vô đó mình ngắm nghĩa, mình ngắm vàng, mình ngắm cẩm thạch, ngắm đủ thứ, là mình bị chê rồi, mấy người khác chê mình rồi. Thế mình hơi hưởng một chút, thế hình mình hơi thấy thích đẹp một chút, mình hơi sướng một chút là mình bị chê là không có tu rồi. Hơi một chút thôi. À, huống gì là bây giờ mình sống hẳn trong cảnh đó, mà hỏi mà tâm chúng sinh của mình thì dĩ nhiên mình phải thích đẹp chứ, thì dĩ nhiên mình phải thích hưởng chứ. Chúng sinh nào cũng vậy mà thôi, đến cõi trời rồi cũng lấy đẹp lấy hưởng làm cứu cánh à. Mà bây giờ ở cực lạc thế giới này tha hồ cho mình ngắm vàng, tha hồ lưu ly sa lê pha lê sa cử mã não, tha hồ cho mình ngắm, mà nó còn tinh vi gấp trăm ngàn lần ở cõi này, nó còn đẹp nó như vậy. Tha hồ cho mình ngắm nghĩa, mình khỏi cần phải lấy kính soi, chắc chắn là vòng thạch đá ở trên đó không bao giờ có tỉ vết hết, không bao giờ có rạn nứt hết ạ. Mà mình lại vào đạo được nữa, hỏi chứ tìm đâu một cái phương tiện như vậy được? Không cách gì mình tìm một phương tiện như vậy được hết ạ. Thành ra nội nói một cái đó mình đã thấy cái phương tiện cực lạc thế giới nó như thế nào rồi. Mình phải thấy phương tiện cực lạc thế giới, nếu mà không phải Phật á, không cách gì được như vậy. Công đức rộng lớn như Phạm Thiên cũng không làm được chuyện đó. Phạm Thiên á, là coi chúng sinh như con đẻ này, nó có tâm từ bi như vậy, Phạm Thiên cũng không làm nổi cái chuyện đó. Công đức như Đế Thích á, Đế Thích luôn luôn phù hộ bảo vệ cho những người lành này nọ gì á, mình sinh vào trời Đế Thích mình cũng không được đạo, mà mình vẫn bị xa lánh. Thành ra chỉ có cái năng lực của chư Phật thôi, mới có thể làm chuyện đó được. Thành ra chính vì vậy cho chúng ta thấy là mới nói cái đó thôi mình đã thấy mà thôi khỏi so sánh. Khỏi so sánh. Mà bây giờ mình muốn giác ngộ theo thiền, hình như khi nãy quý vị biết rằng nó thiền nguy hiểm lắm. Thiền dùng chữ phá chấp, thiền dùng chữ phá này nó, mà mình mà không hiểu rõ cái nghĩa của thiền á là mình bị sai hết á, là mình không biết. Thành ra chúng ta sẽ thấy là nếu mà theo thiền mà theo không đúng á thì một là mình thành tiểu thừa, tức là mình thành tu mà không có sinh tâm gì hết, tu mà lúc nào cũng lìa khỏi tất cả cái hưởng thụ thế gian hết á, đó là biết ngay á. Nếu mà mình chủ trương mình theo thiền tông mà mình bị như vậy là mình sai rồi. Thế còn thứ hai nữa là thành văn nghệ, thành lúc nào cũng làm thơ làm văn này nọ rồi diễn tả thơ văn cho đẹp nữa, đó là mình biết mình sai rồi đó. Thành ra theo thiền nó rất khó. Mà bây giờ người phàm mình sao theo thiền được, mà thiền lại không có một phương tiện gì để giúp mình hết. Phá là chỉ thẳng ra thôi chứ phá không có phương tiện phá. Thiền không bao giờ mà dùng một cái phương tiện quán bất tịnh này nọ cho mình quán để mà phá cái tâm tham hết á, mà luôn luôn chỉ thẳng ra tâm tham chính là bồ đề. Mà chỉ thẳng ra thì mình không thấy được, tại vì không có phương tiện. Nó thành ra chính vì vậy nên thiền rất khó. Mà ngài Vân Thê đây vừa là thiền sư mà vừa tu tịnh độ, cho nên ngài thấy rõ cả hai, ngài mới chỉ ra cho thấy. Và nếu mà nói tiến đến nữa thì chính ngài ở phần đầu ngài đã giải thích cái phương tiện của cái tịnh độ là một phương tiện, thứ hai của cái kinh A Di Đà nó như thế nào. Mình cứ nghe lại cái phần đầu ngài diễn tả về kinh A Di Đà này, nó là một phương tiện độc nhất, vi diệu nhất, không còn gì bằng. Nói đến mới phân tích phần đầu thôi là thấy như vậy, đó là chưa nói đến cõi này ra làm sao, tâm thức của chúng sinh nó như thế nào. Tâm chúng sinh nó khởi lên, nó không có khởi theo giác ngộ, nó khởi theo nghiệp, nó khởi theo y báo chính báo. Y báo chính báo cõi này là phiền não, thì hết chúng sinh khởi lên là khởi phiền não. Có thể một mình biết vợ con là gông cùm, nhưng mình cũng biết vợ con là giải thoát, vì bản thể của vợ con là tính không. Nhưng mà không bao giờ mình nhìn vợ con mình thấy được tính không hết, mình thấy cái nghĩa gông cùm nó rõ lắm. Tại sao vậy? Là mình mệt, là mình phiền. Tại vì đụng vợ con là nó khởi lên mệt, phiền. Cho nên nói, khi mà Đức Phật nói theo tiểu thừa, vợ con là gông cùm, cái mình nhận ra liền. Còn nói vợ con là hạnh phúc thì ở đời ai cũng thấy như vậy rồi. Muốn nói theo đạo á thì phải nói vợ con là gông cùm, thì vợ con là hạnh phúc ai cũng nhìn thấy, bởi vì đó là cái nghĩa thế gian. Vợ con là gông cùm ai cũng nhìn thấy, bởi vì đó là nghĩa phiền não. Vợ con là tính không, mình nhìn không ra, nhìn hoài nhìn không ra. Thành ra chính vì vậy cho nên chúng ta mới thấy là ở cõi này á, một là nhìn thấy nó sướng, hai là nhìn thấy nó khổ. Còn nếu mình lên tịnh độ á, mình sẽ thấy tất cả các pháp là Phật pháp. Tịnh độ nó là một cái phương tiện, cực lạc nó là một cái phương tiện để cho mình giác ngộ. Còn ở cõi này á, mình không thấy được. Trên thứ nhất, ở trên tịnh độ á, cảnh nó rất đẹp, nhưng mình lại thấy đạo. Thứ hai nữa, trong các cảnh đẹp của tịnh độ á, nó thấy rõ tất cả các cõi luân hồi. Cho nên mình thấy là trong tịnh độ có địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Ngạ quỷ súc sinh nó bị nhiếp ở trong tịnh độ, không phải lên tịnh độ là không thấy được cảnh khổ nữa, mà thấy rõ ràng như vậy, mà thấy rõ nhân duyên ra làm sao, nó hiện ra, mà bản chất nó như huyễn mà thôi, bản thể của nó với tịnh độ là một. Thành ra mình lên cực lạc là mình giác ngộ, không cách gì mà không giác ngộ được. Thì cứu chúng sinh là cứu người ta là cần phương tiện. Có nhiều người bảo chứ lên, có nhiều người bảo chứ lên cực lạc sao thấy dễ quá, lên cái giác ngộ thấy không hay, phải ở cõi này mình tu cho thật là khó khăn, bị bao nhiêu thử thách giác ngộ mới hay. Mình nói đôi khi cái người nó nghĩ cái gì trong đầu ấy, mà nói như vậy. Có ai đấy nghĩ vậy không? Ừ, về cực lạc dễ quá à. Thôi tôi về thôi, cõi này tu khó này mới hay này. Tu khó hay tu dễ nó đều là phương tiện hết á. Nó đều là phương tiện hết á. Và bây giờ một cái phương tiện mà nó viên mãn, nó hoàn hảo nhất, mà tại sao tự nhiên mình lại chối bỏ? Là mình muốn cái gì vậy? Đầu óc của mình nó bất bình thường rồi. Bây giờ một người á, ở trong một cái hố sâu á, bị rắn rết thì nó cắn đau đớn, trong nó đầy nguy hiểm, muốn leo leo lên cái bờ hố để giải thoát, người đó phải có phương tiện. Mà khi mà cái người đó càng ý thức ra được cái nguy hiểm cái chỗ mình chừng nào, người đó càng cầu một cái phương tiện cho nó thật là vi diệu chừng đó. Người đó nhiều khi mong sao mình có thần thông, mình bay lên khỏi hố liền, khỏi phải mỗi ngày leo leo trèo, leo được 3 bước nó tụt xuống 5 bước, người đó thấy khổ sở làm sao đâu ấy. Thành ra người đó khi mà càng nhận rõ thực tế, người đó càng muốn phương tiện tốt bấy nhiêu. Bây giờ có một người đứng ở trên đó, đứng ở trên hố, mình bảo chứ cứu tôi với. Người đó bảo tôi sẵn sàng cứu anh, tôi từ bi lắm, tôi sẵn sàng cứu anh. Bây giờ đó nghe không, bây giờ anh tôi ném xuống cho anh cái này, ném xuống cho mình mở ra một bao toàn là tạ với gì không à. Mình bảo để chi vậy, bảo anh phải tập đi cho tay chân anh nó khỏe lên, anh leo mới được. Đó là phương tiện cho anh á, phương tiện để cứu anh á. Mình nghe vậy mình thất vọng không? Mình bảo chứ ở dưới này tôi tập chưa được gì hết, thì rết nó đã cắn tôi đã mất sức hết trơn rồi. Mà mình nghe một cái người phương tiện như vậy, mình thấy như thế nào? Mình sẽ bảo là anh ơi, anh không biết cái khổ ở dưới này đâu. Người kia bảo chứ anh phải có sức lực, anh tự anh leo lên. Mình sẽ bảo làm ơn anh không hiểu rõ khổ là gì hết, bây giờ anh xuống đây anh ở với tôi anh mới biết. Anh làm ơn anh thả sợi dây xuống, anh kéo tôi lên. Tôi không có thể nào mà ở dưới này mà tôi làm được như anh nghĩ hết á. Đó là tại vì anh không biết cái cảnh khổ của tôi. Thế người đó thả sợi dây xuống, rồi sợi dây đó là dây kẽm gai. Mình nắm vô tay nó đâm mình chảy máu tứ tung hết á. Rồi anh nói mà bây giờ anh có dây rồi đó, anh leo đi. Mình bảo trời ơi, anh thả cái sợi dây gì mà nó êm êm một chút. Cái hố nó sâu lắm mà tôi leo nửa chừng á, rắn rết nó có thể cắn tôi nữa, làm sao có sợi dây mà tôi nắm chắc được. Có nắm sợi dây này tay tôi nó chảy máu rồi, tôi nắm nửa chừng tôi buông tôi rớt sao. Mình thấy là luôn luôn cái người đó phải tìm phương tiện. Mà nếu cái người ở trên muốn cứu mà không có một cái phương tiện đúng nghĩa sao cứu được. Mà đã bảo là trí huệ từ bi á, mà cứ làm cái chuyện đó thì một lát ở dưới chắc mình phải chửi cái người ngồi trên. Mình bảo anh đi chỗ khác chơi, tôi anh mà kéo tôi lên là tôi đập anh. Bởi vì sắp xếp anh ngu quá, anh không có biết phương tiện gì hết á. Thành ra mình gặp đạo sư nào mà bày cho mình khó khăn thì mình bảo tôi mà giác ngộ đập vỡ đầu ông. Ông biết tôi khổ như thế nào rồi ấy, tôi yếu đuối tôi khổ như thế nào, ông còn bày tôi đủ thứ khó khăn, ông còn nói tôi tự lực mà lên nữa. Tôi mà lên tôi đạp ông té xuống rồi tôi bảo rồi ông bây giờ ông tự leo lên lấy mình đi cho ông biết, thì mình còn nói như vậy nữa. Thành ra chính vì vậy á, chúng ta đều mong mỏi, khi chúng ta muốn được cứu độ là chúng ta mong mỏi có một cái phương tiện. Mà khi đã nói chữ phương tiện có nghĩa là nó tốt đẹp, nó làm cho mình đúng với cái hoàn cảnh của mình, đúng với cái khả năng của mình, mà nó đưa mình ra được chắc chắn an toàn, mình mới dùng cái chữ phương tiện cho nó. Chứ bây giờ mà ném cho mình xuống đó một cái cuộn dây kẽm gai như vậy đâu kêu là phương tiện được nữa. Mà khi mà cái người mà đã biết đúng phương tiện, tức là cái người có trí huệ, mà cái người có từ bi. Thành ra bao giờ từ bi của Đức Phật cũng phải có phương tiện hết chứ. Tại sao Đức Phật đã biết mình là khổ, đã biết mình vô minh, đã biết mình là yếu đuối, mà Đức Phật lại bắt mình tự đi lấy mình? Thế thì từ bi Đức Phật chỗ nào, mà phương tiện của Đức Phật ở đâu? Tại sao phải tu bao nhiêu kiếp để thành Phật? Đức Phật nói tu bao nhiêu kiếp thành Phật là để tìm phương tiện đấy. Bây giờ phương tiện nó ở đâu? Thành ra chính những cái đó là cái mà chúng ta phải đặt vấn đề như vậy đó. Thế thì bây giờ nếu có một phương tiện tốt đẹp, có một cái sợi dây thả xuống cho mình, rồi có một cái chỗ mình bám vào chắc chắn mà không mỏi mệt, rồi có một cái máy nó kéo mình lên chứ mình không cần phải leo, ô thì mình cảm ơn cái đó nhất. Như một người giờ đi trượt tuyết mà té xuống hố tuyết nằm đó mà trực thăng đến mà kéo mình đi thì cái đó tuyệt nhất. Chứ bây giờ có một người nó đến nơi nó bảo bây giờ tôi bày cho anh cái cách anh leo ra khỏi cái hố đó rồi anh đi bộ về nhà thương á. Thì lúc đó phải nói chứ, mình nghĩ cái người đó là người gì. Mà mình hỏi chứ bây giờ tôi mệt quá anh đỡ tôi một chút, mà không, ai đi là nấy đến à. Tôi đi đến nhà thương là tôi đến, còn anh tự đi anh đến à, chứ anh có vin vào tôi được. Mình nghe như vậy sao? Cái chuyện bình thường, cái chuyện hàng ngày mà mình bị nguy cấp mà một người nói mình như vậy, mình nghĩ sao? Mà bây giờ mình gán những cái đó cho Đức Phật, mình gán hết những cái đó cho Đức Phật, thì mình nghĩ sao? Quý vị cứ thử nghĩ tưởng tượng ra một cái chuyện nhỏ nhặt hàng ngày mình cần người cứu giúp nhỏ nhặt như nữa, mà người đó nói những cái lời như vậy, nghĩ sao? Thì lúc đó mình nghĩ như thế nào? Bây giờ mình thiếu tiền, mình đến mình vay nợ người nào, người bạn thân của mình, người đó bảo chứ không, tiền của tôi sở dĩ tôi có này cũng do tôi đi làm đi ăn mà ra, do đầu óc tôi suy nghĩ mà ra, bây giờ mà anh đến anh mượn tôi không có được, tiền ai làm đấy hưởng. Bây giờ tôi chỉ cho anh cái cách, tại vì anh suy nghĩ sai lầm của nó, bây giờ tôi chỉ cho anh nghĩ lại giống như tôi á, rồi anh đi làm ấy, rồi anh có tiền như tôi, anh khỏi phải vay mượn. Mình nghe mình nghĩ sao? Bởi bây giờ tôi đang lúc cần thiết, tôi sắp chết đến nơi, anh có dư tiền, anh là bạn thân tôi, anh có cho tôi vay mượn không, anh có tội nghiệp một chút nào không? Người đó nói như vậy mình nghĩ sao? Thành ra quý vị đừng có nghĩ Phật là như vậy, đừng có nghĩ Phật là như vậy. Đó, thì lúc đó mình mới biết là Phật phải có tịnh độ chứ, phải có cực lạc chứ, Phật phải có chỗ cho cứu độ chúng sinh chứ, thì chúng ta mới tin chắc như vậy. Mà Phật lại cứ nói từ bi, mình bảo không ai từ bi bằng Phật hết, mà Phật không có phương tiện là làm sao? Thế ra đó là chỗ chúng ta phải suy nghĩ. Và nghĩ rồi á, chúng ta phải biết là chắc chắn có, mà cái phương tiện, đã nói phương tiện á, thì mình phải bám ngay vào. Còn bây giờ nếu mà mình ở trên hố, mình thả dây xuống cho một người ấy, mình bảo chứ anh chỉ cần ngồi vô cái ghế đó, tôi có cái máy kéo lên, người nó bảo không, cái gì dễ như vậy, tôi muốn tôi leo cho gần chết rồi đó, mới ra khỏi hố, cái đó mới hay. Mình bảo cái thằng mát này nó ở dưới hố là đúng rồi, nó không cần lên khỏi mặt hố chi ấy, nó không có biết rõ cái vấn đề nguy hiểm, nó không biết rõ cái hạnh phúc của cái thoát khỏi cái chỗ nguy hiểm, nó không hiểu rõ gì hết á. Cái thằng này là cái thằng nó chỉ có kiêu mạn thôi, rồi nó nghĩ cái kiêu mạn của nó là hay thôi. Thì mình cần cứu một người như vậy không? Thành ra chính như vậy nên chúng ta phải ý thức rõ vấn đề. Khi mà mình muốn học về tịnh độ, về cực lạc thế giới, mình phải rõ cái đó vô cùng. Để quý vị Phật tử rõ như vậy rồi thì cũng nói chúng ta mới phát được cái năng lực tu tập, niệm Phật, lễ Phật, nương tựa vào Phật, và giác ngộ đúng như Phật giác ngộ. A Di Đà Phật. Ngưng tạm.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư
sen. Phần này phân làm 4 phần, có ao nước là chỉ thủy, có các thềm và lầu là giai cát, có các hoa sen là liên hoa, và phần tổng kết. Thì lời kinh nói như vậy, nói về chỉ thủy tức là nước ở trong ao. Lại nữa này, Xá Lợi Phất, có nước cực lạc, có ao sen bằng 7 loài báu, do 8 thứ nước công đức, hay là cái nước công đức, cái nước đó có 8 công đức đầy rẫy ở trong đó, tức là tràn đầy trong đó. Dưới đáy ao thì dùng thuần một thứ cát bằng vàng để mà lót đất. Đó là lời kinh. Quý vị Phật tử nghe lời kinh này không có một cái gì đặc biệt chỉ nói diễn tả cảnh cõi đó, cõi ao sen, cõi nước cực lạc, cõi ao sen bằng thất bảo, có nước tám công đức và có vàng, cát vàng lót ở dưới, thay vì là đất là cát vàng. Thì lời sớ giải thích lại nữa, cái chữ lại nữa đó có nghĩa là gì? Lại nữa là, lại nữa đây tức là tiếp theo cái văn ở trên. Văn ở trên là chẳng những trên đất có những cái trang nghiêm, tức là có những cái vẻ đẹp về lan can, lưới răng và hàng cây, mà không những như thế mà còn, tức là lại nữa, mà dưới ao nước cũng có trang nghiêm, cũng là vi diệu thủ thắng không gì bì kịp. Ao thất bảo là gì? Là do bảy món ngọc báu làm thành. Chất nước trong ao cũng do, cũng dùng bảy thứ ngọc báu mà thành. Đó là lời sớ. Lời sớ giờ đến lời của sao. Thì tôi nhắc lại là quý vị Phật tử, tại có nhiều vị nhiều khi nghe từ đầu rồi, có nhiều vị có nhiều khi có dịp mới nghe. Thì sớ sao là cái gì? Một bộ kinh Phật Đức Phật nói ra thì kêu là pháp Phật đó, thành gom lại thành bộ kinh. Thì nhiều khi kinh Phật chúng ta không có thể hiểu được ý nghĩa chân chính, cho nên các tổ mới viết những cái lời giải thích, giải thích kinh, giải thích về nghĩa kinh. Khi viết như vậy thì kêu là sớ, tức là những cái bài giải thích các kinh kêu là sớ. Còn nhiều khi tổ làm sớ xong xuôi rồi, tức là giải thích xong kêu là sớ. Mình có thể nói ví dụ như là A-di-đà kinh nghĩa sớ, tức là cái bài giải thích về nghĩa của kinh A-di-đà. Sớ là cái bài giải thích đó. Nhưng mà khi làm xong rồi thì mới thấy là trong những lời sớ nó còn có nhiều cái mà nhiều người đọc cũng chưa hiểu nữa. Thành ra vì vậy cho nên phải giải thích thêm nữa những cái mà có thể là trong sớ nói gọn quá đi, hay là nói lướt qua mà không có giải thích kỹ. Thành ra bây giờ mới giải thích lại những cái đó nữa cho nó tường tận. Thì cái phần giải thích sau nữa của sớ đó kêu là sao. Thành ra A-di-đà kinh sớ sao, thì mình sẽ biết ngay là có lời sớ là giải thích kinh, rồi lời sao nó lại giải thích những cái gì ở trong lời sớ mà nó chưa rõ ràng. Thì thí dụ như lời sớ ở trên chỉ có nói là bảy loài báu, mà cũng chưa có giải thích bảy loài báu như thế nào. Thì ở đây lời sao mới nói này, bảy món ngọc báu làm thành là vì muốn cho khác với phương này, tức là vì cũng như là cho mình biết rằng là ở cực lạc thế giới nó không phải là cõi này, bởi vì cõi này là không có làm bằng bảy loài báu mà thành đất, thành nước, thành cây cối như vậy, mà cõi này là dùng đất đá mà làm thành. Cho nên mới nói bảy ngọc báu làm thành là để phân biệt giữa cực lạc với cõi này. Ở trong kinh Đại Bổn, tức là kinh Vô Lượng Thọ, kinh nói về 49 lời nguyện, 48 lời nguyện. Trong ngoài đôi bên có những ao 8 hoặc 10 do tuần, hoặc 20, 30 dẫn đến 100.000 do tuần cũng như biển lớn. Thì trong kinh Đại Bổn thì có nói là có những cái ao tắm hoặc là 10, hoặc 20, 30 cho đến 100.000 do tuần to lớn như biển vậy đó. Hoặc dùng một món báu, hai món báu cho đến bảy món báu cộng lại mà thành, tức là thành các ao đó, các chất nước của ao ấy. Thì kinh Đại Bổn nói rất lớn như vậy. Lại kinh Đại Bổn lại còn nói hình như cái ao của Đức Phật ở cõi kia thì tự nó, thì chính cái ao đó nó sẽ to lớn gấp mấy lần cái ao bằng 100.000 do tuần ấy, dùng bảy món báu mà làm nên. Tức là có nhiều cái ao mà đã lớn cả 100.000 do tuần, mà những ao ở của cõi cực lạc nó còn gấp mấy lần như vậy nữa, và do bảy món báu làm nên. Nay kinh này, tức là kinh A-di-đà chúng ta đang học, không hề có nói ao của Phật, là vì gồm chung trong cái nghĩa ao ấy rồi. thì thực ra không có nói rõ là ao của Phật còn lớn hơn các ao ở trên cõi Cực Lạc. Có nhiều ao mà ao của Phật, nói chữ ao của Phật thì kinh A Di Đà này nói ao là nói chung hết các ao ở trên cõi đó, kể cả của Phật. Nước cũng dùng các món báu như là kinh Thập Lục Quán, tức là kinh mà 16 quán, tức là quán vô lượng thọ kinh. Nước trong mỗi ao do 7 món báu làm thành. Các cái báu đó nó nhu nhuyễn, tức là nó rất là mềm mại. Thì nó có một viên ngọc kêu là Như Ý Châu Vương, tức là cái viên ngọc Như Ý Châu Vương. Thì viên ngọc đó nó phát sinh ra nước. Cái nước đó là nước báu á, mà nước cái từ ngọc Như Ý Châu nó mà sinh ra. Thì từ ngọc Như Ý Châu nó mới phân ra là 14 dòng nước, và nó phát ra ánh sáng của 7 món báu. Và lúc đó bờ ao thì đều bằng vàng ròng. Lại nói, tức là kinh Đại Bổ nói tiếp ấy. Còn cái kinh mà chúng ta vừa nghe diễn tả đó là Thập Lục Quán, tức là quán vô lượng thọ. Nước bằng chất ngọc mani chảy rót trong hoa. Thì kinh quán vô lượng, kinh Thập Lục Quán lại nói tiếp là cái nước mà ở trong bằng chất ngọc ấy, thì trong viên ngọc mani nó chảy ra ấy, nó rót vào trong các cái đóa hoa sen á, nước nó mới chảy, nó truyền theo cái từ hoa sen đó, nó mới chảy, nó đi theo các cành của nó, tức là nó đi xuống cái cọng á, nó lên rồi xuống, nó chạy như vậy á. Nay ở kinh này chỉ nói ao báu, không nói nước do ngọc báu làm thành và chảy rót lên xuống, là vì chung gồm trong nghĩa nước vậy. Thì bây giờ trong kinh A Di Đà, Ngài Vân Thê giải thích là không có diễn tả nhiều như là các kinh Đại Bổn cũng như kinh Quán Vô Lượng Thọ, mà chỉ nói tóm lược là nó có hết trong cái đó rồi. Thành ra mình đừng có phân biệt bảo sao cho kinh này nói khác, kinh này nói khác. Nhưng mà kinh A Di Đà này không có cần phải diễn tả nhiều. Nhưng mà nếu chúng ta muốn biết chi tiết thì coi các kinh Đại Bổn như là kinh Quán Vô Lượng Thọ. Nước thì bản tính của nước là chảy xuống, mà trái lại từ dưới thấp mà chảy lên trên cây cao. Vì cái cõi của chúng ta đây không có cái vấn đề đó. Như kinh Hạ Sinh cũng có nói, tức là kinh mà Bồ Tát Di Lặc Hạ Sinh thành Phật đó, có nói cõi trời đâu xuất đà thiên của Phật Di Lặc, có thứ nước chảy đi trong rường cột, tức là giống như loại nước ở đây vậy. Tức là nước ở trên các cõi đó là có thể đi lên mà có thể đi xuống. Còn nước ở đây là chỉ có chỗ thấp là đi xuống, nhưng nước có cái chuyện lên. Nước kia là chảy, cái lối chảy trên nước ở trên nó như vậy. Trước tiên là giải thích là tất cả những cái gì hai kinh kia có nói ấy, thì kinh A Di Đà này tuy rằng không nói, nhưng mà thực ra là có nói nhưng mà không lặp lại nữa, mà chỉ nói là nước ao là mình biết ngay là nước ao như thế nào rồi. Và khi mà nói là nước đó do bảy ngọc báu làm thành là muốn phân biệt với lại nước đất ở cõi này, ý như vậy. Bây giờ lời sớ lại nói tiếp, nước có 8 thứ công đức là, thì trong cái bản kinh dịch của đời nhà Đường có nói là thứ nhất, theo như bản kinh dịch đời nhà Đường nói thứ nhất lắng trong, thứ hai là mát mẻ, thứ ba là ngọt ngon, thứ bốn là nhẹ mềm, thứ năm là nhuần láng, thứ sáu là an hòa, thứ bảy là trừ đói khát, thứ tám là nuôi lớn các căn lành. Đủ 8 món công đức đây để lợi ích cho chúng sinh vậy. Thì mẹ nói tiếp là lời sớ ở trong kinh Thập Lục Quán có nói phân tích 8 món công đức. Thì khi mà phân biệt về 8 món công đức thì ở trong kinh Thập Lục Quán thì có khác với kinh này một chút thôi. Còn dưới đáy ao toàn là cát vàng là có nghĩa là do lấy cát vàng làm đáy ao cho khỏi có bùn cặn vậy. Thì ao sen ở cõi của con người mình ấy, thì ở dưới là bùn, mọc lên từ bùn, thành ra bao giờ dưới đáy ao cũng bùn lầy. Còn ngược lại, Cực Lạc thế giới không có bùn, đất của Cực Lạc thế giới là vàng, là chất vàng. mà có thể nói là chất thủy tinh, chất pha lê thủy tinh ấy, rồi cát ở trên nó là vàng. Thành ra vì vậy ấy, cho nên hoa sen ở trên nó mọc từ vàng, mọc ra, mọc từ cát vàng mà ra.